Câu cuối cùng, Đức Phật chỉ độ sanh không độ tử. Tại sao hiện nay các vị làm kinh sư quá nhiều, thịnh hành, quần chúng tốn rất nhiều tiền mới thỉnh được ban kinh sư, đang khi thỉnh giảng sư về chỉ cúng dường cho đủ tiền là đủ, còn việc nghe pháp lại lạc cho quần chúng thì phần lớn các chùa không bận tâm. Vậy theo thầy làm thế nào để thay đổi cho phù hợp với bản chất của đạo Phật? Truyền thống kinh sư là của Trung Quốc, các khóa lễ cầu an cầu siêu là sáng tạo của Trung Quốc. Đức Phật gốc, đạo Phật gốc không có những khóa lễ này. Hộ niệm duy nhất của Phật giáo Nam Tông cho người chết và người bệnh là kinh vô ngã tướng. Thực tập vô ngã để hóa giải nỗi khổ niềm đau, tức là nỗ lực bằng thực tập chánh niệm để kết thúc khổ đau. Và bài kinh này được sử dụng trên toàn cầu tại các nước theo Phật giáo Nam truyền, rất sâu sắc về phương diện tâm lý, rất sâu sắc về phương diện y khoa và trị liệu, rất khoa học. Còn Trung Quốc đặt ra các nghi thức cầu an, cái cầu siêu đó, lúc đầu đó là một cái nhịp nối để giúp cho người chưa biết đạo vào đạo, giúp cho những người đang mê tín hiểu được đạo Phật chuẩn xác hơn bằng sự hướng dẫn có trách nhiệm và phương pháp của những vị làm lễ cầu an cầu siêu này. Rồi trong cái phong trào đó, quá trình đó đó, thì kinh sư xuất hiện và kinh sư được nâng lên một cái vị trí cao nhất trong các khóa lễ cầu an cầu siêu. Kinh sư đó thường đạt được hai tiêu chí: thứ nhất là có giọng rất hay, và thứ hai là có tướng rất đẹp. Cỡ như thầy Dực Từ mà làm kinh sư là không ai mời. Người ta chẳng cần bận tâm kinh sư có trình độ Phật học. Bây giờ chúng ta thử phân tích một bài tán tụng nha. Bài tán lương hương gồm có 6-7 câu. Nếu ta đọc bình thường để bày tỏ lòng tôn kính á, nó chỉ tốn có nhiều 20-30 giây, tán tụng có thể ra đến 3-4 phút, mà người tăng sĩ chúng ta nghe còn không hiểu hết được, tại nó bị ý a ý a ý a nó nối kết đó mà, theo cái văn hóa của hát bội hồ quảng của Trung Quốc. Còn cái tán tụng của miền Nam mình á thì ảnh hưởng theo cái văn hóa cải lương. Tán tụng của miền Trung á thì theo cung đình Huế, có gốc rễ là từ Trung Quốc hết. Cái từ kinh sư là một từ rất hay, đó là nhà sư giỏi về kinh. Thì bây giờ bị lạm dụng theo một cái nghĩa rất thấp, là nhà sư đọc kinh theo cái ngữ điệu EA, tán tụng bằng các cái dụng cụ pháp khí của Trung Quốc ta. Cho nên là các vị kinh sư đó ngày nay chẳng rõ về kinh điển, họ chỉ thuộc 1-2 bài kinh thôi, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, các nghi thức bạc độ cô hồn, chẩn tế dễ quan. Và làm như thế đấy nha, mỗi một khóa lễ như vậy có thể lên đến vài trăm triệu. 2 năm 1987 và 1988 chúng tôi ở chùa Từ Ân á, làm thị giả hòa thượng Duy Lực, chúng tôi thấy rất rõ các hoạt động kinh sư của Trung Quốc, cái gì cũng liên hệ đến tiền bạc hết. Khóa kinh dài thì tiền nhiều, khóa kinh ngắn thì tiền ít. Để tên cầu an cầu siêu ở vị trí trước mặt thì tiền cao, ở vị trí cao hơn thì tiền thấp, tất cả là tiền. Cho nên nói về kinh doanh thì không ai giỏi hơn các nhà sư Trung Quốc, tờ kinh doanh tôn giáo đấy. Nhưng mà phụng sự nhân sinh đó thì các nhà sư Việt Nam làm tốt hơn, vì chúng ta không có ra giá, ai muốn phát tâm cúng gì thì cúng, không cúng còn không sao. Nhà nghèo, gia đình nghèo đó, các chùa còn cho tiền để mua hòm chôn. Trung Quốc không có chuyện đó. Do đó, đó chúng ta đừng quá đặt nặng về cái kỹ thuật tán tụng, vì cốt lõi của đọc kinh đó là minh Phật chi lý, tức là hiểu thấu được triết lý và đạo đức Phật dạy trong kinh để ứng dụng tiêu hóa nó, giống như chúng ta ăn cơm và uống nước vậy, phải tiêu hóa. Còn nghi thức tán tụng đó làm cho chúng ta nhạc lễ hóa đó thôi, nó nghe rất là hay, sang trọng, quý phái, nhưng mà nó không có giá trị cho quần chúng. Quần chúng nghe có ai hiểu gì đâu. Do vì không hiểu cho nên ta càng mê tín hơn, tụng nghi thức tán tụng như thế này, dân sớ thế này của đàn kinh sư nổi tiếng này đó, phước báo nhiều cho gia chủ mình lắm, cầu gì được đó. Đó là mê tín đi đến mê tín thôi, tốn nhiều tiền mà không có giá trị. Chúng tôi rất tiếc không biết tại sao giáo hội phải đặt ra một cái ban nghi lễ làm gì để hoạt động kinh sư được phát triển đó. Mà đăng khi đó nghi lễ là một bộ phận rất nhỏ của văn hóa. Khi chúng ta đã có một cái ban văn hóa rồi thì chúng ta không cần thiết phải lập thêm một cái ban nghi lễ. Chỉ có nghi lễ Phật giáo nó phản ánh văn hóa Phật giáo khác rất nhiều. Bây giờ chúng ta truyền bá văn hóa dân gian, văn hóa Trung Quốc, rồi chúng ta xem nó là văn hóa Phật giáo, chúng ta ca tụng nó, chúng ta đề cao nó trong các cái khóa lễ dỗ tổ mà chùa nào không mời ban kinh sư đó thì bị Phật chữ phê bình, làm tiết kiệm tiền không dám làm cho thầy mình được vinh hiển. Cái đó có quan trọng gì đâu. Năm 92 khi hòa thượng Bổn Sư chúng tôi qua đời tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã không mời ban kinh sư mà 3 ngày 5 ngày vàng á, mỗi một ngày là một vị hòa thượng thuyết giảng, rồi có hòa thượng Từ Thông, hòa thượng Nguyên Ngôn, hòa thượng Thiện Nhân, hòa thượng Trí Quảng thuyết giảng cho quần chúng Phật tử nghe. Do đó các chùa phải nên điển mẫu về vấn đề này. Nếu chúng ta không mời ban kinh sư về tán tụng tại chùa mình thì các Phật tử sẽ không bắt chước mà mời. Còn các khóa lễ cầu siêu, chúng ta chỉ cần tụng một thời kinh ngắn, kinh A Di Đà cũng được hay kinh gì cũng được, rồi sau đó dành thời gian thuyết pháp 20 phút 30 phút, hướng dẫn các cách tu học, cách thờ phượng, cách bái sám, cách làm phước, cách tu đức, cách tham gia Phật sự, cách sinh hoạt tại chùa, cho cái giới kinh doanh vốn mê tín này hiểu được đạo Phật. Mà không đó là chúng ta đang thiếu trách nhiệm với Phật tử. Chúng ta đang cho họ ăn quá nhiều các cái kẹo ngậm đó. Hiện nay đó, ban kinh sư của chúng ta đó thì chịu trách nhiệm cái nghi thức tụng niệm của Phật giáo toàn quốc. Nhưng mà ban kinh sư phần lớn là những người không biết soạn nghi thức, không chuyên về nghi thức, chỉ có thực hiện nghi thức thôi, nhờ có giọng tụng hay, tán tụng giỏi thôi. Đó là một cái thiếu sót lớn của giáo hội chúng ta. Phải mời những nhà dịch kinh tham gia vào các cái ban nghi lễ để biên soạn nghi thức. Phải chọn những người có tinh thần văn hóa Việt Nam nằm vào trong cái ban nghi thể, để cái nghi lễ nó phải thể hiện được văn hóa Phật giáo Việt Nam. Hiện nay đó, phần lớn những người tham gia trong ban nghi lễ chúng ta là nhập cả nguyên si văn hóa Trung Quốc và nghi lễ Trung Quốc. Chúng ta mất gốc nghi lễ, chúng ta bị nô dịch văn hóa từ nghi lễ văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Đó là điều rất đáng buồn, nhưng biết làm sao bây giờ. Bởi vì giáo hội quyết định, quan điểm cá nhân đó, không được lắng nghe. Do đó các vị làm kinh sư phải ý thức rõ truyền bá văn hóa Việt Nam, nó phải ra phong cách Việt Nam, nghi thể phải thuần Việt. Còn cái cách đó, thiết lập đàn tràng, cách thờ phượng, chúng ta cũng phải làm theo văn hóa Việt Nam để nó có cái chất liệu độc lập của chúng ta. Thì đó là một vài điều gợi ý thêm. Thời gian đã hết rồi, xin kết thúc tại đây.